Chương 5: Ý kiến bác sĩ A. Dolphin. 1. Thái độ của cha mẹ trước vấn đề. Trước hết, bác sĩ nêu lên thái độ của cha mẹ trước vấn đề. Nếu cha mẹ là những người xem thường tình nghĩa vợ chồng, họ gặp nhau do một sự ngẫu nhiên nào đó và do sự đòi hỏi nhất thời của xác thịt rồi sinh đẻ con cái, thì cố nhiên họ không quan tâm tới vấn đề giáo dục sinh lý cho con. Họ cứ để mặc con họ sau này tự giải quyết lấy vấn đề như họ đã từng làm. Nhưng cha mẹ nào đã đặt vào tình vợ chồng một ý nghĩa và một giá trị, đã chú ý đến cách thức ăn ở với nhau, biết thương yêu nhau, thì tất nhiên sẽ không xem thường vấn đề và sẽ ý thức giải đáp thắc mắc của con một cách thỏa đáng, hợp với tinh thần giáo dục. Khi tình yêu của cha mẹ đối với nhau là chính đáng, là trong sạch, và con họ sinh ra là kết quả của tình yêu đó, thì họ không có gì phải giấu giếm cả. Họ cứ bày tỏ một cách thẳng thắn, và như vậy họ sẽ được con cái yêu quý họ hơn. Dần dà con cái hiểu được tình yêu của họ là cao quý, là trong sạch, khác hẳn với thứ tình trên bọc trong dâu hoặc mèo mã gà đồng, và sẽ hiểu rõ thế nào là một gia đình chân chính. Một nhỏ, tính tò mò của trẻ em. Trẻ em vốn có tính tò mò, bà cái gì cũng nhìn, cũng sờ mó. Trong buổi đầu, chúng học hỏi bằng cách đó. Bạn có chống lại tính tò mò của con bạn không? Chắc là không. Bạn có giúp chúng làm những cuộc phiêu lưu vô hại đó là khác. Như đặt vào tay chúng những vật không nguy hiểm và giúp chúng hiểu biết rõ ràng các vật đó nữa. Về sau, trí khôn mở mang thêm, chúng sẽ biết hỏi điều nọ, điều kia và ước mong bạn vui vẻ giải đáp. Làm công việc đó cả hai bên đều cảm thấy vui thích, một bên giáo dục và một bên được giáo dục. Giáo dục con, bạn nhất định không lừa dối. Khi nào gặp câu hỏi hóc búa, như là làm sao phóng vệ tinh lên mặt trăng được, bạn không giải đáp rõ ràng được, và dầu bạn có giải đáp được thì không chắc con bạn đã đủ sức để hiểu. Lúc đó, bạn có thể nói sơ lược vài nét chính và bảo chờ lớn lên sẽ hay, nhưng nhất thiết không được bịa đặt nói dối. Bạn nhớ luôn rằng, không nên rầy con khi chúng hỏi quá nhiều, phải liệu giải đáp mọi câu hỏi, không nên nói dối. Phạm những lỗi đó, bạn chưa làm tròn bổn phận kẻ làm cha mẹ. Hai nhỏ, nên hay không nên giải đáp thắc mắc về sinh lý? Rồi một ngày nào đó, con bạn sẽ hỏi làm sao mà có con được. Bạn giải đáp hay không? Cố nhiên là phải giải đáp. Vì đó là một vấn đề hệ trọng. Họ đã đặt hết lòng tin ở bạn, không hỏi bạn thì hỏi ai? Nhưng bạn sẽ gặp khó khăn. Bạn không thể lặp lại những điều bịa đặt để gạt họ, như là trẻ em từ nẻ đất chung lên, do mụ ăn mày bán lại, lượm được ngoài đường, hoặc do một bà tiên đem đến. Những chuyện đó nếu con bạn đã nghe nói thì bạn nên cải chính ngay đi và bảo họ đừng tin, nhưng phải giải đáp cách nào. Ba nhỏ, lặng thinh là vô hại. Kết thúc đoạn này, bác sĩ bảo nếu bạn không chịu giải đáp câu hỏi của họ thì con bạn sẽ bớt tin cậy bạn và do đó bạn và họ sẽ xa cách nhau. Bác sĩ nêu lên trường hợp một em bé gái 14 tuổi nói với bác sĩ rằng em được mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy, nhưng em thất vọng vì giữa mẹ con thiếu thông cảm. Hồi còn nhỏ, em hỏi mẹ nhiều điều nhưng mẹ không đáp. Mẹ em bảo, không thể nói chuyện đó được. Rồi từ đó em sống như người xa lạ. Em bé này về sau trở nên khó tính tới nỗi cha mẹ em phải đưa vào nội trú. Em có cảm giác bị bỏ bê, không thiết tới học hành nữa. Có người không lặng thinh nhưng lại bày ra câu chuyện quái đản thay thế câu giải đáp. Hành động đó khiến trẻ em đâm ra mơ mộng, sao lãng phận sự hàng ngày. Bác sĩ đưa ra trường hợp em bé 9 tuổi vì không được thỏa mãn tính tò mò mà tính tình trở nên kỳ cục, thô lỗ và nói dối. Em không vâng lời và chỉ thích đọc sách báo người lớn ngăn cấm. Bởi thích đọc báo dành cho người lớn, em không quan tâm làm việc gì khác, kể cả học hành. Nhưng sau khi cha mẹ giúp em giải tỏa được mọi ấm ức trong lòng và giải thích mọi điều em thắc mắc, thì em yên tâm. Từ đó em chăm học, sống vui vẻ trong gia đình và tự ý xa rời các bạn xấu. Bác sĩ bảo rằng, nếu bạn không giải đáp thắc mắc cho con, thì chúng sẽ nghe lời bạn bè phần đông kém giáo dục, tìm đọc sách báo tệ hại, tính tình chúng sẽ lệch lạc, và cũng do đó, chúng có ý nghĩ tình vợ chồng chỉ gồm toàn chuyện dâm ô đáng khinh bỉ mà thôi. Chúng sẽ mất dần lòng kính yêu cha mẹ, và khi lớn lên, chúng mất lòng tin tưởng, cảm thấy mình yếu đuối rồi sinh bi quan. Theo những điều trình bày trên đây, bác sĩ đi tới kết luận là cha mẹ không thể không quan tâm đến giáo dục sinh lý trẻ em, mà còn phải coi vấn đề đó là quan trọng nữa là khác. 2. Giáo dục sinh lý phải được thực hiện như thế nào? Một nhỏ, trẻ em đến tuổi nào thì giáo dục sinh lý được? Nếu đã thừa nhận giáo dục sinh lý cho trẻ em là cần, cha mẹ vẫn tỏ ra bối rối vì nhiều chuyện như là không biết bắt đầu giáo dục vào tuổi nào, phải giải thích hết một lần hay chia làm hai đoạn, một đoạn về thai nghén, sinh đẻ và một đoạn về vai trò người cha. Bác sĩ khuyên, trước hết cố tìm hiểu trẻ em, biết rõ nhu cầu của chúng và thỏa mãn đúng lúc. Không thể định tuổi trước được, mọi việc đều tùy thuộc sự phát triển tình cảm của trẻ em tới đâu, cảnh ngộ bên ngoài và môi trường chung quanh như thế nào. Thông thường, trẻ em được nuôi dạy một cách phóng khoáng thì hay hỏi về sự sinh đẻ vào khoảng 4-7 tuổi. Tính tò mò của chúng về thai nghén có thể được thỏa mãn dễ dàng, nhưng nên giải thích rõ là phải có cha mẹ cùng góp sức mới tạo nên đứa con. Không nên chờ đến một tuổi nhất định mới bắt đầu, phải theo dõi sự hiểu biết của chúng và như vậy khỏi phải làm chúng bối rối. Hai nhỏ, trẻ em thường đặt câu hỏi như thế nào? Thường thì chúng hay đặt câu hỏi vào lúc một em bé ra đời hoặc nhân dịp chó mèo nuôi trong nhà sinh đẻ. Không nên giảng giải dài dòng, nên giải đáp rõ ràng chính xác theo câu chúng hỏi, thế là xong. Hôm sau, có khi hàng tháng sau, chúng mới hỏi thêm câu khác. Trẻ em muốn biết con nít làm cách nào và con đường nào ra khỏi bụng mẹ. Theo đường miệng lỗ rốn, hậu môn hay là phải mổ bụng bà mẹ để đem con ra. Có khi chúng hỏi người mẹ làm sao có thai được, có phải vì ăn quá nhiều không? Trẻ em ở thôn quê có dịp trông thấy thú vật đi lại với nhau và sớm hiểu biết về sinh lý hơn trẻ em thành thị. Bác sĩ ân cần bảo, hãy giải đáp cho con bạn mỗi khi chúng hỏi, không nên dự đoán câu hỏi, không nên do dự trì hoãn, không nên giao phó cho kẻ khác nhiệm vụ giải đáp, cũng đừng dùng sách thay thế, dầu là sách tốt. Ba nhỏ, ai là người nên mở lời trước? Nhiều trẻ em không bao giờ hỏi người lớn về chuyện sinh lý, con bạn cũng thuộc loài trẻ em đó, bạn có nên kết luận rằng chúng không quan tâm đến chuyện đó và tâm hồn chúng trong trắng. Bác sĩ khuyên bạn nên tin rằng chúng không dám hỏi là vì sợ bạn rầy đó thôi. Trẻ em cảm thấy chung quanh có nhiều điều không tiện nói ra, chúng yên trí đó là những điều cấm kỵ. Nghĩ tới đã không nên rồi, huống chi cả gan đặt thành câu hỏi. Bác sĩ dặn, tốt hơn là bạn nên mở lời trước, bạn dò ý chúng xem chúng có muốn biết chuyện đó không. Nếu chúng do dự thì bạn nên khuyến khích thôi và để tùy ý chúng. Bạn đừng làm cho chúng có cảm tưởng là bị bắt buộc phải hỏi. Bốn nhỏ, ai là người phải nói chuyện với con, cha hay mẹ? Nếu con bạn còn ít tuổi, sống cạnh mẹ, thì mẹ là người được con hỏi trước hết và chính mẹ phải trả lời. Về sau, đến khi giải thích về sự sinh đẻ hoặc mối liên quan giữa cha mẹ, thì người đối thoại là người cùng giới, nghĩa là cha phải nói chuyện với con trai và mẹ với con gái. Bạn sẽ nói gì? A nhỏ, về thai nghén và sinh đẻ. Trước hết, bạn giải thích về bào thai trong bụng mẹ. Bạn diễn tả trong bụng người mẹ nào cũng sẵn có một cái túi nhỏ để chứa con. Đứa con này lúc đầu rất nhỏ, sau dần lớn lên, bụng mẹ cũng phình ra, khiến mẹ phải mệt nhọc. Trong cái túi, đứa con nhờ máu mẹ nuôi sống, nhờ hơi mẹ sưởi ấm. Một ngày kia, đủ ngày tháng và có thể sống được bên ngoài, nó thoát khỏi bụng mẹ như gà con thoát khỏi vỏ trứng. Nó ra đời và tự nhiên biết thở, biết khóc, biết bú. Sữa trong vú mẹ mỗi lúc càng thêm nhiều, thêm bổ dưỡng tùy theo nhu cầu của con. Bạn nên cho biết có một lối đi tương tự ống cống, đặc biệt cũng từ từ lớn theo, vừa đủ để đứa con lọt ra ngoài. Sự sinh đẻ làm cho mẹ đau đớn mệt nhọc, vì vậy mà phải nhờ tới thầy thuốc, cô đỡ. Sau đó, mẹ phải nằm nghỉ vài ngày. Nhưng nằm cạnh con, mẹ sung sướng đến nỗi không cảm thấy mệt lâu. B nhỏ, về vai trò của người cha trong việc tạo thành bào thai. Không nên để trẻ em có cảm tưởng người cha chỉ đóng góp vào công việc nuôi con mà thôi. Phải cho chúng biết là đứa con thành hình được là nhờ mầm giống của cha và của mẹ hợp lại trong bụng mẹ khi hai bên thương yêu nhau tha thiết. Nếu sợ con bạn đem những điều bạn giảng giải nói lại với bạn bè và nói sai, thì bạn nên dặn chúng là việc giảng giải phải do người lớn mới làm được. Khuyên chúng nên để con ai thì có cha mẹ nấy dạy, chúng không nên xen vào. C nhỏ, giúp trẻ em tới tuổi dậy thì hiểu rõ triệu chứng thành người lớn. Bạn giải thích cho các em gái đến tuổi dậy thì đừng lo ngại khi vú nở nang, đó là dấu hiệu đầu tiên trở thành thiếu nữ, và một ít dấu hiệu khác kín đáo mà bà mẹ nào cũng biết. Rồi đến ngày xảy ra kinh nguyệt, đó là thông lệ phụ nữ nào cũng có, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi. Bạn hãy giải thích tại sao có kinh nguyệt. Mỗi tháng 15 ngày trước khi có kinh thì một trứng nhỏ sinh ra trong bụng mẹ. Trứng đó chuyển lần tới cái túi có sẵn để chứa bào thai. Cái túi đó nở ra, quy tụ nhiều máu dường như để nuôi bào thai. Nhưng mỗi khi phần giống của người cha không tới, trứng phải chết, còn máu thì bị loại ra ngoài. Đó là bằng chứng thiếu nữ đã trưởng thành và đã đủ điều kiện sinh con nếu họ lấy chồng. Dặn dò con gái phải theo phương pháp vệ sinh, đặc biệt trong những ngày kinh nguyệt, ăn mặc sạch sẽ, không tắm nước lạnh, không làm lụng quá sức. Con trai trưởng thành sau con gái ít lâu, nên báo trước những dấu hiệu kín đáo, báo trước chúng sẽ thành người lớn, hình vóc nở nang, giọng nói thay đổi, vân vân. Khuyên chúng đừng ngại ngùng khi thấy cơ quan sinh dục khác lạ và đừng lo sợ khi thấy xuất tinh lần đầu. Đó là dấu hiệu trưởng thành và nếu có vợ, chúng sẽ có con được. Đến tuổi này, bí quyết sinh con đối với con cái không còn xa lạ nữa và chúng ta giải thích cho con hiểu được mọi lẽ càng hay. Sự giải thích về mặt vật chất phải đi đôi với sự xây dựng tình cảm, nghĩa là phải đặt cho sinh lý một mục đích cao cả, đặt nó vào sự hướng dẫn một tình yêu cao thượng, đưa tới sự tạo dựng cuộc đời tốt đẹp cho mình và cho con cái. Năm nhỏ, khi trẻ em tỏ ra hiểu sớm về mặt sinh lý, thì thái độ của bạn phải như thế nào? Nếu con bạn hay sờ mó cơ quan sinh dục, thì bạn có rầy mắng, trừng phạt không? Trước hết, không nên hăm dọa khiến chúng phải khiếp hãi. Đừng bảo chúng đó là tật xấu, kinh tởm và bạn cũng đừng tin rằng chúng sẽ mang bệnh, sẽ trở nên ngu đần. Trẻ em nào vào tuổi ấu thơ cũng đôi lúc sờ mó cơ quan sinh dục. Không nên coi đó là một tật xấu đến nỗi phải hăm dọa, trừng phạt. Thói xấu đó thật ra là một khuynh hướng muốn co rút lại, sống biệt lập và tìm thấy khoái lạc riêng. Khuynh hướng này gần như tự nhiên khi trẻ em còn thơ ấu. Nó sẽ mất dần khi chúng lớn lên và thích sống hòa mình với gia đình, với tập thể. Mục đích của giáo dục đúng ra là giúp trẻ em thoát khỏi khuynh hướng ích kỷ đó, giúp chúng có khả năng sống vì kẻ khác, về mọi mặt, kể cả về mặt sinh lý nữa. Về sinh lý, hăm dọa mắng rầy trẻ em chỉ đưa tới kết quả là tăng cường thói hư, dầu cho trẻ em có đủ ý chí từ bỏ thói hư đó. Bởi vì càng khiến nghĩ tới điều gì hoặc càng cấm nghĩ tới thì kết quả cũng là tăng cường ý muốn làm cho được điều đó mà thôi. Càng bị ngăn cấm, trẻ em càng co rút hơn nữa, càng đau khổ buồn bã hơn và càng bám lấy lỗi lầm. Trái lại, bạn nên giúp chúng cởi mở, săn sóc chúng, tạo việc cho chúng làm, khi cần thì khuyên lơn chúng. Khi đã thích làm lụng, chơi đùa, chúng sẽ biết tự chủ và có khả năng chừa lỗi. Nhiều khi trò chơi sinh lý diễn ra giữa hai người, thường thì ở nội trú hoặc ở một trại hè, đôi khi giữa hai trẻ trong một gia đình, hai trai hoặc hai gái, có khi giữa hai trẻ khác giới. Trước hết, bạn hãy tìm rõ sự việc đã xảy ra như thế nào và cố nắm lấy nguyên nhân. Thường thì các nguyên nhân đó không có gì khác hơn là trẻ em gặp nghịch cảnh như là cha mẹ không thuận nhau, bỏ bê con cái hoặc nội trú quá nghiêm. Trong hoàn cảnh khắt khe, trẻ em tự tìm lấy thú vui. Nếu con bạn bị xúi dục hoặc đã xúi dục kẻ khác, bạn nên đưa tới thầy thuốc chữa bệnh tâm lý. Dầu là con bạn có bị kẻ khác xúi dục chăng nữa, thì chính nó cũng sẵn ý thích rồi, bạn nên cho đi chữa bệnh là hơn. Bác sĩ kết luận, còn bạn đã tới tuổi dậy thì, nó đã biết đại khái thế nào là ái tình, là giao hợp, là thụ thai và chữa đẻ. Bạn hãy tin cậy nơi con. Một thiếu niên được tin cậy dù là con trai hay con gái sẽ vào đời một cách vững vàng, thẳng thắn hơn là những em trốn tránh gia đình và không chịu hiểu gì về chuyện riêng tư của người lớn. Không nên làm bộ tin cậy. Trường dạy làm cha mẹ cấm đọc thư từ hoặc nhật ký riêng của trẻ em. Việc làm đó khiến cha mẹ mất thái độ thẳng thắn. Nếu lặng thinh thì cũng cảm thấy ít nhiều xấu hổ. Nếu nói ra thì làm sao tránh được rầy rà. Có khi trẻ em bực mình bỏ nhà đi nữa là khác. Phải tin cậy con thật sự. Bác sĩ khuyên đừng lấy sự giao thiệp giữa đàn ông, đàn bà làm trò đùa thô tục, đánh đổ quan niệm sai lầm cho rằng con trai tới tuổi mà không giao hợp sẽ đau ốm. Trái lại, nên cho chúng biết là y giới nhìn nhận sự tiết dục có ý thức, không hề làm cho tinh thần và tình cảm mất quân bình. Tình yêu thương của cha mẹ, đời sống yên tĩnh trong gia đình, thân thể và tinh thần tráng kiện, chơi thể dục thể thao hoặc học tập nghề nghiệp sẽ giúp cho người thanh niên vượt qua thời kỳ mà mọi nỗi ước mơ, lo ngại, mọi sôi nổi về tình cảm, tinh thần và thể xác đều được coi là bình thường. Giúp cho con cái hiểu rằng lần đầu tiên gặp được người hợp nhãn khiến tim họ rung động. Họ chớ vội tưởng một mối tình sâu đậm đã thành hình. Có thể đó là một sự trìu mến nhất thời đưa đến một tình yêu, chứ chưa phải là tình yêu thật sự. Trước triển vọng đó, người con trai càng phải giữ gìn, không phải vì sợ hậu quả tai hại thường xảy ra cho những kẻ bừa bãi, mà vì con trai cũng như con gái đứng đắn phải tỏ ra khó tánh và tự trọng hơn. Họ sẽ không vì hạnh phúc của mình mà vì hạnh phúc người mình thương yêu, và chỉ khi nào bảo đảm hạnh phúc người mình thương yêu vững chắc thì hạnh phúc của mình mới vững chắc mà thôi. Chính lúc đó, họ sẽ nhận lấy trách nhiệm phải tạo lập một gia đình, tạo lập một tổ ấm cho vợ chồng và con cái. Trước các vấn đề trọng đại này, đừng để con bạn bơ vơ mà phải giúp họ nhận thấy rằng, dầu ra sao đi nữa, họ cũng tìm được nơi cha mẹ một chỗ dựa và một nguồn an ủi. Đời sống lạc quan thì tâm trí mới yên ổn, và khi tâm trí họ đã mở rộng để đón ánh sáng trong lành, thì bóng đêm không thể nào lưu lại đó được. Hàng ngày, nếu được hân hoan tiến bước trên con đường sáng sủa hợp với đạo lý loài người, thì chắc chắn họ không thể có ý nghĩ và hành vi đồi bại. Tóm tắt. Bác sĩ A. Dauphin chủ trương giáo dục sinh lý trẻ em là việc làm chính đáng mà cha mẹ phải lưu tâm. Trước hết, cha mẹ phải thỏa mãn tính tò mò của con, bởi nhờ tính tò mò mà trẻ em học hỏi. Con thắc mắc điều gì thì cha mẹ có bổn phận giải đáp, và giải đáp thật đúng đắn. Nếu cha mẹ không giải đáp thắc mắc của con, chúng sẽ hỏi người khác, và như vậy thì tai hại không biết đâu mà lường. Cha mẹ phải giải đáp mọi câu hỏi, kể cả câu hỏi về sinh lý. Giáo dục sinh lý bắt đầu cỡ tuổi nào? Bác sĩ bảo không nhất thiết, phải tùy trí khôn của trẻ em, nhưng không nên trì hoãn. Cha mẹ nên giải thích cho con cái biết sự thụ thai, sự sinh đẻ, vai trò của cha, của mẹ, giải thích một cách khoa học thẳng thắn, giúp sự hiểu biết của con được chính xác. Còn tới tuổi dậy thì, cha mẹ nên giúp họ hiểu nguyên nhân mọi biến chuyển trong người họ, đừng để họ phải lo lắng, sợ hãi, nhất là tạo cho họ sự thoải mái trong lòng. Trước mắt họ, cha mẹ phải tỏ ra là chỗ dựa vững chắc. Nếu con cái tập nhiễm tật xấu, cha mẹ phải hiểu tính chất tật xấu đó như thế nào. Nếu quả là tật xấu, và tật xấu đó đã ăn sâu, thì nên nhờ nhà chuyên môn chữa trị. Nhất thiết không được rầy la, hăm dọa hay trừng phạt. Các biện pháp đó sẽ làm cho tình thế càng bi đát hơn mà thôi.